Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh, nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với bài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra, đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui, trong Seol nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Giave Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các Thánh Vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Seol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau mà không biết tại sao lại như thế. Trong Seol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Seol là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Seol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau: mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Sê-ôn xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia-vê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, nơi tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Sê-ôn không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả thánh vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Sê-ôn được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy: lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Sê-ôn cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Sê-ôn là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Sê-ôn là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Chốt, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Chốt thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Ông Job nói với các bạn ông rằng âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối. Hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào, thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Job nói, âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Job, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông, có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, đã tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau. Như tử thần ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ, ngay lúc còn khỏe mạnh, an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.